Về Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, băng 7. Vừa nghe xong, ngài Tường Phong liền tỏ ngộ, tâm trí rỗng suốt, thấu bổn chân tâm. Ngài bèn thưa, lời dạy của đại đức chính là Phật pháp bất khả tư nghị. Dám thưa đại đức, đại đức đã từ nước Cực Lạc đến đây, chẳng biết có từng thấy Đức A Di Đà Phật chăng? Người ngồi bên tả nói rằng, ông phải tự mình thấy Phật mới được. Ba người đồng đứng dậy, mỗi người vỗ trên đầu ngài Tường Phong một cái mà nói kệ rằng: Người thứ nhất, phải gắng siêng tinh tấn, tu các nghiệp thanh tịnh, nhân chắc thời quả thiệt, chớ ôm lòng nghi ngờ. Người thứ hai, các pháp từ tâm sinh, các pháp từ tâm diệt, tâm pháp bổn lai không, thủ xả bất khả đắc. Người thứ ba, sinh Phật tâm pháp đồng, ví như cảnh trong mộng, như huyễn tam ma đề, ông đã hiểu đôi phần. Ba người nói kệ vừa dứt, thoạt thấy ông Mã Vinh Tổ nghiêm chỉnh oai nghi đảnh lễ ba vị ấy. Ba vị liền xẹt lên hư không bay về hướng tây, đồng thời nghe tiếng nhạc du dương, tiếng niệm Phật khắp trời. Ông Mã Vinh Tổ lại xoay về phía ngài Tường Phong, cúi đầu lễ ba lại rồi nói: Nhờ thầy khuyên tôi quy y Tam Bảo chuyên tu tịnh nghiệp, nay tôi đã sinh về tịnh độ hưởng đại an lạc, nên tôi thỉnh ba vị đại sĩ đến đây diễn pháp màu để báo ơn thầy. Nói xong, ông Mã Vinh Tổ lễ ngài ba lại nữa, rồi chắp tay niệm Phật bay về hướng tây. Vừa lúc tiếng hồng chung khuya vang động, ngài vụt choàng tỉnh dậy. Rạng ngày, Hòa Thượng Tường Phong chép lại các việc đã nghe trong đêm qua thành thiên mộng ký. Về sau, ngài Tường Phong ẩn tu nơi chùa Phước Thành ở Lữ Giang. Lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, đoan tọa niệm Phật mà thị tịch. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng Nhiễm Hương Tập. 14. Lục Sĩ Thuyên. Ông Lục Sĩ Thuyên người Tô Châu, nhân dự lễ Lương Hoàng Sám để cầu cho bạn lành bệnh, mà ông phát tâm tu Phật. Ông qua Thiên Ninh Am thọ Bồ Tát giới, vừa gặp lúc Tịnh Căn Bồ Tát từ Cực Lạc đến giáng thần nơi Ngọc Đàn, giảng dạy pháp môn niệm Phật, khuyên người phải nghĩ đến luân hồi sinh tử, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Cực Lạc thế giới. Bồ Tát thuyết pháp được 11 hội, do đó những người dự hội mới bắt đầu biết hồi hướng tịnh độ. Ông Sĩ Thuyên cũng chuyên tâm quán tưởng cùng tụng kinh Phổ Hiền. Ông trường trai được 2 năm, kế mang bệnh, kém ăn, ông bèn khai giới thực nhục, tức là ăn mặn. Bệnh ngày càng nặng thêm, tự biết sắp chết, ông rất ăn năn hổ thẹn, liền dứt hẳn cá thịt, miệng không ngớt niệm A-di-đà-phật. Ông căn dặn người con gái của ông phải ăn chay niệm Phật, khi ông mất không được khóc than. 7 ngày sau, bệnh làm xung, mắt ông ngó lên trên không như có thấy những chi, miệng thời nói bạch liên bạch hạc, chư thượng thiện nhân. Ông lại luôn miệng nói Phật Phật Phật. Ông trở mình nằm nghiêng phía hữu mà đi, bỗng có mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Bấy giờ là ngày 18 tháng 5 năm Càn Long thứ 52, ông được 39 tuổi. Qua năm sau, ngày mùng 1 tháng 5, ông Sĩ Thuyên giáng thần ở Ngọc Đàn, bảo mọi người rằng: Ngày trước tôi sắp phải đọa lạc, nhờ lúc lâm chung chánh niệm kiên cố nên may mắn được Đức Phật đến tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Tất cả người đời đều có một việc rất khẩn yếu, không một ai trốn tránh được, mà phần nhiều hay quên lãng đi. Các ngài có rõ cùng chăng? Hiện tiền đây, các ngài thân thể khỏe khoắn, tinh thần khương kiện, nên các ngài nào có nghĩ đến ngày mai này sẽ phải bệnh nằm trên giường, hồn phách ly tán, không biện biệt đông tây, chẳng phân được nam bắc, trước mắt mờ mịt, không vinh níu đâu được, rồi tất phải theo nghiệp mà luân chuyển, chịu không biết bao nhiêu là sự thống khổ. Chỉ riêng nơi người lúc bình thời chuyên tu tịnh độ, đến giờ chết, từ thấy Phật đến tiếp dẫn, sinh trong hoa sen báo, thọ mạng vô lượng, hưởng thuần những điều vui, chứng bậc bất thoái chuyển, một mực tấn tu thẳng đến quả Phật. Nếu các ngài có lòng muốn lập chí nơi đây, tôi sẽ cùng các ngài luận về những quan điểm cốt yếu của môn tịnh độ. Nghĩa là tôi muốn nói đến tính, hạnh và nguyện vậy. Một là lòng tin. Tin chắc Tây Phương có cực lạc tịnh độ, như phía Tây của thành này có công viên dinh thự. Cõi Ta Bà đây ở Đông Phương, như xóm nhà phía Đông của thành này. Ta Bà đã thiệt là có, cực lạc cũng là có thiệt, cùng đồng ở trong giác tánh viên minh, nên chuyên tưởng nhớ thời có thể về. Cũng như đồng ở trong thành, cất bước thời từ xóm nhà phía Đông, tất đến được công viên phía Tây. Đã tin chắc tịnh độ, quyết định có thể về được, là phải tin chắc pháp môn niệm Phật, như là tin những việc mặc áo quần cùng ăn cơm vậy. Mặc áo khỏi lạnh, ăn cơm khỏi đói, niệm Phật khỏi sinh tử. Ngày nay tin, ngày mai không tin, chưa phải thiệt tin. Trọn đời mà thoạt có một niệm ngờ cũng chưa phải thiệt tin. Bắt đầu từ ngày nay mãi đến hơi thở cuối cùng, luôn luôn tin chắc không một mảy may nghi ngờ mới là thiệt tin. Hai là công hạnh. Đã tin chắc có Tây Phương tịnh độ, đã tin chắc nơi pháp môn niệm Phật, nhưng nếu cứ nói suông khen luống, thời có ích gì đối với sự vãng sanh giải thoát? Cho nên hễ ngày nay tin, thời y giáo phụng hành liền nội ngày nay. Ngày mai tin, thời thật hành liền trong ngày mai. Rất không nên nói, tôi bây giờ còn trẻ, thủng thẳng chờ khi lớn tuổi rồi tu cũng chưa muộn. Hãy nhìn qua trên những khoảng đất chôn người, bao nhiêu là mồ của kẻ đầu xanh, bao nhiêu là mã của ai mạng ngắn, đâu có thể chắc rằng ta sẽ được thọ trường. Cũng chẳng nên nói, tôi bây giờ mắc bận lo việc nước, việc nhà, việc cha mẹ, việc vợ con, chờ đến lúc rảnh rang sẽ chuyên lo tu trì cũng chẳng muộn. Nên biết vô thường mau chóng, một mai thần chết đưa liềm vào cổ, không có thể bảo với nó chờ cho tôi rảnh việc rồi sẽ đến. Lại có người lúc thời tu trì dũng mãnh, lúc thời giải đãi qua giờ. Phải biết rằng hàm dưỡng liên thai cần phải công phu miên mật, như gà ấp trứng luôn luôn cần phải cho hơi ấm tiếp tục mới có thể nở con. Nếu ngày nay ấp, ngày mai bỏ đi, tất trứng phải hư phải thối. Ba là chí nguyện. Một chữ nguyện rất là khẩn yếu. Trong đời những người tin Phật, niệm Phật chẳng phải là không đông, nhưng phần nhiều hoặc là cầu cho hiện đời được sang giàu sống lâu, hoặc là cầu phước thọ ở đời sau, cầu đặng thân trời thân người cho tạm khỏi khổ. Đó đều là những nguyện vọng trái với ý chỉ của Phật. Đức Phật hết lời bảo người mau ra khỏi sinh tử, mà người lại muốn vào sâu trong luân hồi. Đức Phật cặn kẽ khuyên người cầu sinh cực lạc, mà người lại muốn ở mãi nơi Ta Bà. Như thế thời một đời hành đạo, công phu trọn thả theo dòng. Ví như cày ruộng mà gieo hột cỏ, công nhọc thời có, mà kết quả trọn không. Vì thế, nên nếu là người đã có lòng thiệt tin, phải lập tức thực hành chân hạnh. Đã thực hành chân hạnh, phải luôn phát chân nguyện. Mãn đời sống thừa này, quyết định không sinh lên trời, không sinh nhân gian, chỉ quyết định vãng sinh tịnh độ. Lập chân nguyện như vậy mà niệm Phật mới là thuận với lời dạy của Đức Phật, mới không đến nỗi luống phí công phu, luống hao thì giờ. Các ngài nên cố gắng lấy, các ngài nên tinh tấn lấy. 4 năm sau, ông Sĩ Thuyên lại giáng thần một lần nữa nơi nhà ông Huỳnh Kính Phu để sách tấn chư hội hữu, lời lẽ rất thiết yếu. Trích ở các bộ Nhất Hành Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 15. Ngô Nghiêu Chúc. Ông Nghiêu Chúc ở Tô Châu làm nghề đổ nến, độc thân trường trai, ngày đêm niệm Phật, ăn ở ngay thật. Vì ông có những điểm tốt ấy nên các xưởng làm nến tranh nhau mướn ông. Trong khi làm, mỗi lần đổ một gáo dầu vào khuôn là ông niệm Phật năm ba câu. Năm ông 71 tuổi, một hôm ông nói với chủ xưởng rằng: "Tôi có dành dụm được một số bạc, ý định để dưỡng già. Nay tôi niệm Phật đã thành công, vài ngày đây tôi sẽ vãng sinh tịnh độ, không cần đến số tiền ấy. Xin kính tặng lại ông." Chủ xưởng hứa sẽ thay ông mà làm phước sự. Ông mừng lắm, dẫn chủ xưởng đến chỗ cất tiền đếm được 1.000 lượng bạc. Chủ xưởng liền chia ra đem dâng vào các chùa để trai tăng. Đến ngày hẹn, ông đoan tọa chắp tay niệm Phật an nhiên mà mất. Ông có lời trối nên dùng khánh để liệm. Ngày làm lễ trà tỳ, người đến đưa ông cả trên số vạn. Bấy giờ là năm Sùng Trinh thứ 7, triều Minh. Trích ở bộ Hiện Quả Tùy Lục. D3. Chư tính nữ. 1. Chúc thị. Chúc thị dì của ba anh em Viên Hoàng Đạo. Nhân thường nghe ba cháu đàm luận về Phật Pháp thì phát tâm chuyên cần niệm Phật và tụng kinh Kim Cang. Một hôm, thị bảo người nhà rằng: "Đức A-di-đà Phật dạy, sau 3 ngày sẽ đến rước tôi." Đến kỳ, thị tắm gội rồi ngồi ngay thẳng giữa nhà. Các thân quyến ngồi chung quanh thị để xem chừng. Giây lát, thị tự nói: "Đức Phật đã đến." Giữa chặng mày phóng bạch hào quang dài chừng 2 trượng. Thị lại nói: "Tôi thấy một ông sư cao lớn, tướng hảo trang nghiêm. Ông sư ấy tự xưng là Tu Bồ Đề, rồi hóa là 120 ông sư." Trong hàng thân quyến có người lên tiếng nói: "Trong kinh Kim Cang tất cả là 138 lần Tu Bồ Đề, phải chăng là đó ư?" Mọi người thắp hương đồng thanh niệm Phật. Chúc thị chắp tay mỉm cười mà mất. Liền lúc đó một đứa tớ nhỏ 9 tuổi đương ngủ gật, bỗng nó la to rồi ôm mặt khóc. Hỏi cớ, nó nói: "Vừa rồi thấy hai người cao lớn mặc giáp vàng, tay cầm phan dài dẫn đường cho bà chủ đi. Cán phan quẹt nhầm mặt tôi đau quá." Mọi người dò xét coi, quả trên trán nó có dấu sưng bầm. Đến khi liệm, nơi thi hài của thị phát mùi thơm lạ. Trích ở Viên Trung Lan Tập. 2. Phan Thị. Phan Thị Quảng Đàm, vợ của công bộ chủ sự Lý Dương Xuân ở Dư Hà. Dương Xuân người lành, thích bố thí và mỗi ngày thường niệm A Di Đà Phật. Sau khi từ trần được 1 năm, ông hiện hình cho Phan Thị thấy, rồi đi thẳng lên lầu mở cửa sổ gọi to rằng: "Phải tu hành, phải tu hành." Phan Thị thông Nho giáo, lúc đầu hay bác bẻ Phật Pháp, nhưng rồi quy kính vân thê Liên Trì đại sư, ăn chay trường, tập thiền định. Ban đêm thị thường ngồi kiết già tới sáng, siêng niệm Phật và làm các việc từ thiện. Cho người vay mượn tiền thị đều không lấy lời mà cũng không đòi hỏi. Mùa đông năm vạn lịch thứ 39, thị nhuốm bệnh. Đến tháng giêng sang năm, thị tự biết không mạnh được, bèn di chúc gia tài rồi bảo gia quyến rằng: "Tôi 3 đời trước là Phạn Tăng, nay tôi theo Quan Thế Âm Bồ Tát về Tây Phương." Rồi thị liền miệng niệm Phật không ngớt tiếng, co 3 ngón tay mà qua đời. Đến khi liệm, cả mình mềm dịu nhẹ nhàng, sắc mặt tươi nhuần như hồi còn sống. Trích ở Ngu Đức Viên Tập. 3. Ngô Nữ. Ngô Nữ người Thái Thương, khi sinh cô ngồi kiết già mà lọt ra. Lớn lên cô quy kính Tam Bảo, ở với cha mẹ rất hiếu thảo. Cô không chịu lấy chồng, ai khuyên ép đến việc ấy, cô liền chỉ trời mà thề. Lúc đầu cô học chữ nghĩa nơi các anh các em, về sau cô đọc tụng kinh Phật đều hiểu thông đại ý. Sớm tối cô kính cẩn lễ Phật, cô mơ thấy thần truyền cho chú chuẩn đề bằng chữ Phạn. Phàm có ai bị bệnh rét, cô viết chữ chú trị liền lành. Một hôm cô tự biết được đời trước, cô nói: "Đời trước làm cao tăng triều Tống, đời nay sinh làm con gái nhà họ Ngô đây, mục đích là để dìu dắt cha mẹ tu hành thôi. Đến năm 23 tuổi tôi sẽ thành đạo quả." Năm Sùng Trinh thứ 4 chính là năm 23 tuổi cô kiết thất chuyên lo niệm Phật. Cuối mùa đông năm ấy, cô nhuốm bệnh sơ sài, cô viết kệ từ thế và tha thiết khuyên nhắc cha mẹ siêng năng tu trì, đừng biến trễ. Đến đúng ngọ, cô nằm nghiêng bên hữu mà tạ thế. Khi sắp liệm, hồng quang ánh sáng trên mặt cô. Bà mẹ sửa tóc cho cô, mùi thơm lạ từ đỉnh đầu cô bay ra thấu đến ngoài cửa, cả đêm không tan. Quàng thay 4 năm, rồi làm lễ trà tỳ, xương trong sáng như ngọc, đỉnh đầu biến thành màu huỳnh kim. Cha mẹ cô bèn xây tháp để thờ, trích ở Tục Vãng Sinh Tập. 4. Lưu Thị. Lưu Thị Trí Phước, vợ của Trình Quý Thanh ở Huy Châu. Quý Thanh vốn là một Phật tử tinh thông giáo lý và nhiệt tâm đối với những việc phước thiện. Lưu Thị luôn giúp đỡ chồng. Thị ăn chay trường, mỗi ngày niệm Phật một muôn câu. Thị tánh hiền từ, thương yêu kẻ dưới, không bao giờ mắng tôi tớ. Năm Sùng Trinh thứ 5, có bệnh nặng, Thị thỉnh Cổ Đức Pháp Sư truyền ngũ giới và bạch hỏi yếu lý tịnh độ. Sau khi được Pháp Sư giảng giải, Thị nhất tâm cầu về cực lạc thế giới. Ông Quý Thanh đặt hương án tại phòng bệnh tụng kinh Hoa Nghiêm. Đến phẩm nhập pháp giới, ông giảng 53 đoạn tham tri thức của Ngài Thiện Tài cho Thị nghe. Thị nghe đến đâu đều lãnh hội ý nghĩa đến đấy. Tụng kinh xong, ông Quý Thanh lại sách tấn: trăm kiếp nghìn đời tại một phen này, gắng sức về tịnh độ chớ dụ dự. Thị bèn to tiếng niệm Phật cả ngày liền đêm, luôn đến nửa tháng. Mẹ ruột và con gái đến thăm, Thị tạ lỗi mà xin lui ra và bảo: xin đừng làm động tâm tôi. Ngày 8 tháng 11, thoạt thấy hoa sen hiện ra trước mặt, trên không hóa Phật đưa tay. Thị mừng lắm, lật đật tắm gội, chắp tay xoay mặt về hướng Tây, niệm Phật liền miệng, rồi nằm nghiêng bên hữu mà từ trần. Được 39 tuổi. Lúc đó đương cúng ngọ trưa, đến chiều rờ đỉnh đầu Thị, hơi nóng có thể hơ tay. Ngẫu Ích Đại Sư chép truyện vãng sinh của Thị và có lời khen Thị là hạng anh dũng trong hàng nữ lưu tu tịnh độ. Bệnh nặng mà to tiếng niệm Phật luôn ngày đêm cả nửa tháng là đại tinh tấn. Mẹ và con vào thăm mà không đoái đến là dứt tình ái ân. Hoa sen cùng Phật hiện, kiết tường niệm Phật mà đi là quyết định được vãng sinh. Trích ở bộ Linh Phong Tông Luận. 5. Từ Thị. Vợ của Lục Sinh ở Gia Định, chồng chết, Thị chuyên tu tịnh nghiệp. Bao nhiêu giấy nợ có giấy tới 1000 lượng bạc, Thị đều đem đốt hết không đòi. Bao nhiêu tư trang, Thị đem làm các việc phước thiện tất cả. Sớm tối thì lễ Phật, niệm Phật và tụng kinh luôn 10 năm, không một ngày sót trễ. Một đêm nọ, Thị kêu người nhà đến mà bảo: thấy phương Tây tỏa ánh sáng đó không? Đã đến giờ tôi vãng sinh. Thị chắp tay to tiếng niệm Phật mà qua đời. Xả tiền của và tư trang là lìa tục nhiễm. Giúp người bố thí là từ tâm. 10 năm tu hành không một ngày sót trễ là chuyên cần. Ôi người tu tịnh độ mà đủ 3 điều trên, có thể gọi là hy hữu, mà cũng là những ưu điểm quyết chắc được vãng sinh vậy. Trích ở Vãng Sinh Tập. 6. Hai bà kéo chỉ. Mù Phỉ, vợ của Trầm Xuân Giao ở Hồ Châu, quá chồng hồi còn trẻ. Mù tự sống nuôi con với nghề kéo chỉ vải. Mù ăn chay trường, nhà thờ tượng Phật Tam Thế với cốt Quan Thế Âm bằng đàn hương. Mỗi ngày Phỉ tụng kinh Kim Cang 1 quyển, niệm Phật 1000 câu làm định khóa. Dù là lúc bận việc hay ốm đau, Phỉ cũng không để thiếu trễ. Năm Sùng Trinh thứ 11, bệnh thời dịch hoành hành, ông Trương Thế Mậu, rể của mụ, rước mụ về ở nhà mình. Mụ chỉ mang theo cốt Quan Thế Âm Bồ Tát. Mụ ở riêng trên một tầng lầu, mỗi ngày khóa tụng hồi hướng. Mụ đều nguyện khói hương bay đến chỗ Phật Tam Thế. 3 năm như vậy. Một hôm, bỗng có khói hương cuộn vòng quanh lầu của mụ cả 2 ngày đêm, rồi trên vách vôi trắng nổi lên tượng Phật Tam Thế trang nghiêm đẹp lạ. Tiếng đồn xa gần, người đến chiêm lễ mỗi ngày mỗi đông. Có người lấy phấn sạch chà thử, thời tượng càng nổi rõ, màu sắc càng bóng sáng hơn. Sau đó 4 năm, mụ bảo con rể đưa mụ về nhà cũ. Mụ rưới quét thắp hương lễ Phật tụng kinh. Sáng ngày thứ 3, mụ tắm gội thay y phục, rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật. Đến đúng ngọ, mụ bỗng gọi to: "Phật đã đến, xin từ biệt mọi người." Dứt lời, mụ niệm Phật vài tiếng mà mất, thọ 73 tuổi, trích ở Châu Ngự Thừa Tục Tập. Mụ Trần, người thường thục, làm nghề kéo chỉ vải. Mụ quy tín Phật Pháp, niệm Phật theo tiếng xe kéo chỉ luôn cả ngày không ngớt tiếng. 30 năm như vậy. Một ngày nọ, mụ kêu người con trai lại mà nói rằng: "Con không thấy bảo cái tràng phan đó ư? Mẹ vãng sinh đây." Dứt lời, mụ vỗ tay cười lớn. Sau khi đi pha nước tắm gội xong, mụ liền chắp tay mà mất. Bấy giờ nhằm năm Thuận Trị thứ 10. Thượng thơ ông Thúc Ngôn lúc đó còn hàng vi, được tin đích thân đến xem, vẫn thấy mụ còn ngồi ngay ngắn vững vàng, khắp nhà mùi hương lạ ngào ngạt. Về sau khi trứ tác bộ Tịnh Độ Ước Thuyết, thượng thơ ghi việc ấy vào để làm bằng chứng. Trích ở bộ Tịnh Độ Ước Thuyết. 7. Lý Thị. Lý Thị mẹ của ông Lưu Đạo Long. Năm 40 tuổi, thị ăn chay trường niệm Phật. Thị dọn một căn nhà sạch sẽ thờ Đức Quan Thế Âm, sớm tối lễ lại. Mỗi thời thị niệm Phật 1.000 câu, dầu lúc đại hàng hay đại thử cũng y số không thiếu. Thị khắc bản kinh Kim Cang để ấn tống. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, thị dặn dâu con không được bày tiệc, chỉ nên cùng nhau lễ sám 1 ngày hay 3 ngày. 25 năm sau, mụ thỉnh chư sư tăng đến nhà tụng kinh 7 ngày đêm. Thị mơ thấy Đức Quan Thế Âm trao cho thị một sâu chuỗi và bảo: "Cho ngươi sâu chuỗi này, số hột chuỗi là thời hạn ngươi được vãng sinh." Thị tiếp lấy sâu chuỗi, đếm được 53 hột. Qua năm sau, ngày mùng 3 tháng 5, thị kêu người nhà mà bảo: "Hôm nay tôi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nên đồng thanh niệm Phật trợ cho tôi vãng sinh." Bọn con dâu ngồi bên giường của thị mà niệm Phật. Thị ngồi ngay thẳng trên giường, dây mặt về hướng Tây mà qua đời. Trích ở tập Kim Cang Trì Nghiệm Kỹ. 8. Ba bà hiện sự lạ. Trương Thị một mụ quá ở Thường Thục, an bần thủ tiết, chuyên trì hồng danh của Phật, không luận nơi nào và lúc nào tiếng niệm Phật không hở. Một ngày nọ, thị đau kiết rồi chết, để lại một cái quần cũ rách hôi dơ lắm. Người ta đem quần ấy quăng dưới sông. Thoạt nhiên từ nơi chiếc quần dơ ấy, nhiều hoa sen nổi lên 5 màu sáng rỡ, trôi bập bèo đầy cả mặt sông. Một cách sự lạ ấy, mọi người đều chắp tay kính lễ, rồi vớt cái quần rách ấy lên giặt sạch, đưa vào am trong làng để làm quần bàn trên bàn Phật. Bây giờ là năm Thuận Trị nhà Thanh. Trích Quả Báo Văn Kiến Lục. Lục Thị, người thường thục, năm 20 tuổi quá chồng. Thị ăn chay trường giữ giới niệm Phật, tánh nhã nhặn, không bao giờ thị tranh cãi với ai. Năm 67 tuổi, thời thị chết, khi thiêu quần áo của thị, lửa đã tắt, bỗng thấy ánh sáng màu vàng chiếu lên, trong tro hiện rõ hơn 20 tượng Phật. Cả làng đều đua nhau đến xem và đều cùng thắp hương lễ bái. Bấy giờ là năm Khương Hy thứ 3. Trích Quả Báo Văn Kiến Lục. Từ Thái Nghi, mẹ của Từ Hạo Hiên ở Tiền Đường, bà thờ Phật rất thành kính, mỗi ngày niệm Phật A Di Đà. Bà hòa tượng Phật, chung quanh tượng chấm vài nghìn vòng tròn để ghi số niệm. Mỗi khi niệm xong một bức, bà xếp lại đựng trong túi vải vàng. Năm Khương Hy thứ 34, bà từ trần. Ngày bà mất, người nhà đem túi vải vàng ấy đốt trong chậu. Bỗng nghe trong chậu có tiếng nổ, mọi người bu lại xem, thấy có ánh sáng ngũ sắc chiếu lên, lan ra thành màu nâu. Trên màu nâu ấy hiện đền đài có lan can bao quanh. Trong đền hiện vài mươi đóa sen. Trên mỗi hoa sen đều có một Đức Phật ngồi kiết già chắp tay. Hai bên Phật có chư thiên đứng hầu, mỗi mỗi hình tượng như bức họa màu phấn trắng. ai được mục kích cũng chép miệng cho là sự lạ trong đời. Qua ngày sau, Phèo Tro lật lại phía dưới túi lên xem, thời mặt dưới hiện hình tượng giống hệt như mặt trên, chỉ có sau lưng mỗi tượng Phật có hình một bà già cầm phất trần đứng hầu. Trích ở tập Tính Trung Tập. 9. Dương Thị. Dương Thị người Ngu Sơn, vì bên họ mẹ đời đời học Phật nên thị quy kính Phật pháp từ thuở còn bé. Sau khi về làm dâu nhà họ Trương, thị liền lễ sư Đức Chơn, thọ tam quy ngũ giới, rồi đoạn tuyệt ái dục. Năm 27 tuổi mang bệnh nặng, thị phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thỉnh tượng A Di Đà Phật về thờ, ngày đêm to tiếng niệm Phật. Đến ngày thứ năm, mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Ngày thứ bảy, thì thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo rằng: Liên Hoa chủng tử đã được nửa phần công, còn nửa phần chờ xem thủ đoạn của nhà ngươi. Thì chắp tay thưa: Con phải làm thế nào? Bồ Tát bảo: Thả tay mà đi. Thị liền trỗi dậy, ngồi kiết già, chắp tay cất tiếng niệm Phật mà vãng sinh. Trích ở tập Tục Vãng Sinh. 10. Giang Thị. Giang Thị, kế thất của ông Nghiêm Nhuận ở Dư Hàng. Ông Nghiêm vốn là đệ tử của Vân Thê, thực hành pháp môn tịnh độ. Giang Thị từ khi về nhà họ Nghiêm, tu trì rất sốt sắng. Khuya gà vừa gáy hiệp đầu, thì đã dậy quỳ trước bàn Phật niệm Phật 1000 câu, rồi tụng kinh niệm chú. Dầu là nhà quyền quý, nhưng tất cả các việc đốt đèn, thắp hương, cho đến nước rửa, nước uống vân vân, thị đều tự làm lấy, không bao giờ sai biểu tôi tớ. Năm Khương Hy thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 3, sau khi đi thời khóa sáng sớm xong, nghe trong mình mỏi mệt, thị nằm tạm. Một lát sau, thị bỗng to tiếng nói: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến. Thị hối pha nước, tắm gội xong, lên giường nằm nghiêng bên hữu mà mất. Đến giờ liệm, nhan sắc của thây thị vẫn tươi nhuận, tay chân mềm dịu. Trích ở bộ Tịnh Độ Toàn Thơ. 11. Mẹ con đồng về cõi Phật. Mụ Diếp 40 năm ăn chay trường quy y với Cổ Đàm Hòa Thượng, mỗi ngày lại Hoa Nghiêm Kinh, một chữ một lại, trọn được 3 bộ. Năm 81 tuổi, mụ thấy thánh nhân hiện thân màu huỳnh kim, liền niệm Phật mà qua đời. Con gái của mụ Diếp là Lăng Thị, vợ của ông Trần Đình Biểu ở Ngô Quận, năm 40 tuổi cũng trường trai quy y Cổ Đàm Hòa Thượng. Ngày đêm sáu thời thị hành đại bi sám, lại kinh Hoa Nghiêm được giáp 2 bộ. Tuổi già thị chuyên tụng chú đại bi và niệm Phật cầu sinh cực lạc. Một hôm thị nhóm bệnh nhẹ, thấy Đức Quan Thế Âm hiện thân, thì kêu người con gái lại mà bảo rằng: Phật quang sáng cả nhà, mẹ về Tây Phương. Dứt lời thì nhắm mắt, thọ 69 tuổi, bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 34. Người con gái của thị về làm dâu nhà họ Châu cũng tu hành rất tinh tấn. Mỗi ngày cô tụng kinh Pháp Hoa, niệm A Di Đà Phật. Người trong thân thuộc cảm hóa phát tâm tu hành rất đông. Trích ở bộ Thiện Nữ Nhân Truyện. 12. Bà Dư. Bà Dư là thân mẫu của Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, Hòa Thượng rước bà về ở một ngôi nhà bên cạnh chùa. Lúc đầu bà nhớ nhà lắm, hễ nói chuyện với Hòa Thượng là nhắc đến việc nhà cửa, sự sản thân thuộc. Hòa Thượng mới giảng giải các pháp khổ không, vô thường, vô ngã, và khuyên bà nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà không làm theo, Hòa Thượng bèn ẩn mặt. Bà cho người mời, Hòa Thượng cũng không đến. Bà không biết làm sao, phải gắng gượng niệm Phật, nhưng bữa niệm bữa không, vì việc niệm Phật với bà là một sự khổ. 3 năm sau, niệm Phật ngày quen lần, bà tự phát tâm tinh hướng, thọ Bồ Tát giới, sớm tối lễ bái niệm Phật rất chuyên cần. Hòa Thượng đến thăm hỏi: Còn nhớ nhà không? Bà đáp: Niệm Phật tốt lắm, tôi không còn nhớ nhà nữa. Một hôm bà đưa ngồi trước sân niệm Phật, phương Tây bỗng tỏa ánh sáng, tất cả nhà vách rừng cây đều ẩn mất. Bà thấy thấu đến cực lạc thế giới, mừng quá bà đứng dậy đi thẳng qua, thoạt không còn thấy nữa. Từ đó trở đi, sáu căn của bà tịch tịnh, trong tất cả thời không sinh vọng niệm, chỉ một câu Phật tiếp tục nơi tâm. Ít lâu sau, một đêm nọ, bà mơ thấy mình đến một nhà lá, trong ấy có đàn bà đang chuyển bụng. Bà giật mình nói: sao tôi lại đến chỗ này? Vào thai ra thai và sinh tử khổ, thật đáng ghê đáng sợ. Tôi luôn mong mỏi được sinh về cực lạc thế giới kia mà. Bà vội vàng chạy ra khỏi nhà ấy, rồi vụt choàng thức dậy. Sáng hôm sau, bà nói với Chiêu Minh Hòa Thượng: tuổi đời của tôi đã mãn, xin thỉnh chư sư tăng niệm Phật trợ tôi vãng sinh. Rồi giữa lúc chư tăng đồng thanh niệm Phật, bà ngồi ngay thẳng, dây mặt về hướng Tây mà tạ thế. Lúc đó nhằm năm Càn Long thứ 27. Trích ở tập Thiện Nữ Nhân Truyện. 13. Mụ Dương. Mụ Dương người Hàng Châu, năm trên 50 tuổi, mụ bị bệnh phong, nằm cứng lưng, ngày đêm rên rỉ. Sư Lữ Đình từ Kinh Sư về Thiên Mục ghé nhà mụ. Con trai của mụ thỉnh sư vào nhà thăm mụ. Mụ sụt sùi nói với sư rằng: bệnh khổ lắm, thầy có phương gì cứu tôi chăng? Sư nói: có, nhưng sợ bà không chịu uống. Mụ thưa: nếu thiệt như vậy, tôi xin uống. Sư bảo: bà nghe kỹ đây, bệnh từ nơi thân mà sinh, thân từ các duyên giả hiệp mà có. Bà xả được thân, thời bệnh tự mất. Mụ hỏi: làm sao xả được thân? Sư bảo: bà đem cả thân buông bỏ, nhất tâm tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyên niệm A-di-đà-phật. Đức A-di-đà-phật là đấng đại y vương chữa được bệnh khổ của tất cả chúng sinh. Chí thành niệm Phật, thời Phật tự đến cứu bà. Mụ rạng hỏi: thiệt Phật đến ư? Sư đáp: đến, chỉ lo bà niệm Phật không chí thiết mà thôi. Sau khi sư đi, mụ liền niệm danh hiệu của Phật và tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc, mỗi ngày mỗi khẩn thiết hơn. Năm tháng sau, mụ nói với người con rằng: Đức A Di Đà Phật đã đến, 4 ngày sau nữa má sẽ về Cực Lạc. Con đón thỉnh đại sư Lữ Đình cho má tạ ơn. Lúc đó sư Lữ Đình đã về Thiên Mục rồi, đường xa không thể thỉnh được. Đến ngày thứ tư, thỉnh 10 vị tăng đến nhà trợ niệm. Mụ Dương từ trỗi dậy, đoan tọa chắp tay niệm Phật mà mất. Bấy giờ là năm Càn Long thứ 36. Trích ở tập Thiện Nữ Nhân Truyện. 14. Dư Thị. Dư Thị chân tu, vợ họ Châu ở Ngô Quận, năm 32 tuổi quá chồng. Đến năm 36 tuổi thì ăn chay trường thờ Phật. Năm trên 50 tuổi thì giao cả việc nhà cho dâu con mà chuyên tu tịnh nghiệp. Năm 70 tuổi tháng 6 thì mơ thấy đi đến bờ sông, trên sông có chiếc thuyền lớn chở tỳ kheo ni và ư bà di chừng mười mấy người. Một người trong thuyền kêu thị mà bảo rằng: đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thị tự nghĩ thầm: bây giờ chưa đi, chờ cuối năm sẽ đi. Trong thuyền liền có tiếng bảo: hãy chờ thuyền sau. Đến ngày mùng 6 tháng 9 thì mơ thấy Đức A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn. Sau khi thức giấc thì tự biết giờ vãng sinh đã đến, bèn thỉnh sư Văn Kỳ, thầy quy y cho thị, đến nhà để thị tạ ơn và từ biệt. Sư khuyến tấn thị càng chí thiết niệm Phật, mùi hương lạ ngào ngạt khắp trong ngoài đều nghe. Đến sáng sớm ngày 11 thì tắm rửa thay y phục mới, rồi đoan tọa niệm Phật. Một lát sau thì nằm nghiêng bên hữu mà qua đời, nhằm năm Càn Long thứ 36. Trích ở bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. 15. Lương Nữ. Lương Nữ người Phần Dương, đôi mắt mù từ thuở trẻ. Có một vị sư tăng bảo nữ niệm Phật A Di Đà. Nữ bèn chuyên cần niệm Phật. 3 năm sau, hai mắt thật sáng tỏ. Từ đó lòng kính tin càng sâu, ngày đêm nữ niệm Phật không hở. Một hôm, nữ thấy tràng Phan Bảo Cái từ trên không giáng xuống, đồng thời Phật và Bồ Tát cũng đến tiếp dẫn. Nữ liền từ biệt thân quyến, chắp tay mà mất, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Phần tứ chúng vãng sinh thứ tư. A bốn, chư sư tăng. Một, tuân thức. Tuân thức đại sư từ Tri Bạch, người Thai Châu, thân mẫu mơ thấy nuốt Minh Châu mà sinh ra ngài. Lớn lên, ngài đến cầu thế độ nơi Nghĩa Toàn Hòa Thượng ở Đông Dịch Sơn, chuyên cần học luật. Ngài vào chùa Quốc Thanh ở trước tượng Phổ Hiền đốt ngón tay, thệ truyền giáo quán của Thiên Thai Tông. Rồi ngài qua chùa Bửu Vân y chỉ với Nghĩa Thông Pháp Sư. Ngài từng kiết thất 90 ngày hành Bát Chu Tam Muội, ngày đêm tinh tấn, tuyệt không ngơi nghỉ đến nỗi chân nứt, miệng ói máu, nhưng ngài vẫn lấy chết làm hẹn. Thoạt Đức Quan Thế Âm hiện đưa tay chỉ vào miệng ngài, kéo ra vài con lãi. Đầu ngón tay của Bồ Tát rịn nước cam lộ nhễu vào miệng ngài. Ngài nghe trong mình khỏe khoắn, tâm thần an tịnh, bao nhiêu bệnh khổ đều tự biến mất. Sau khi đó, đỉnh đầu ngài cao thêm ba ngón tay, tiếng nói thanh lớn như hồng chung, trí huệ biện tài vô ngại. Nghĩa Thông Pháp Sư thì tịch, ngài trở về Thiên Thai. Năm chí đạo thứ hai, ngài ở Bửu Vân hợp tăng tục chuyên tu tịnh nghiệp, đồng thể sinh Tây Phương Cực Lạc. Năm Hàm Bình, ngài vô Đông Dịch Sơn đốc suốt đại chúng tu niệm Phật Tam Muội. Năm Tường Phù, ngài qua Tô Châu giảng kinh nơi chùa Khai Nguyên. Rồi ngài trở lại Hàng Châu chủ Linh Sơn, triều đình kính đức phụng cho ngài hiệu là Từ Vân Sám Chủ. Ngài đem việc phóng sinh của Trí Giả đại sư nói với Vương Khâm Nhược, một quan trấn ở Hàng Châu. Khâm Nhược dâng biểu xin dùng Tây Hồ làm chỗ phóng sinh, triều đình y chuẩn. Ngài thể ý kinh, soạn nghi lễ sám, viên dung tam quán, quy hướng tịnh độ. Lại nhân Tri Phủ Mã Lượng thư thỉnh, ngài soạn tập Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn. Trong tập đó, về môn quyết nghi đại lược như vậy: Phật Pháp có hai, một tiểu thừa bất liễu nghĩa Pháp, hai đại thừa liễu nghĩa Pháp. Trong đại thừa lại có chia liễu nghĩa cùng bất liễu nghĩa. Nay luận về pháp môn tịnh độ chính là pháp liễu nghĩa của đại thừa giáo. Pháp môn tịnh độ viên dung cả nhân quả, thật là trọn phần thâm diệu của Phật Pháp. Kinh Pháp Hoa nói, xét kỹ mười phương không thừa nào khác, chỉ có nhất Phật thừa, chính là nói pháp môn tịnh độ đây vậy. Vậy thời tất cả cõi uế cùng cõi tịnh ở mười phương rút lại đồng trong một sát na. Một niệm sắc và tâm bủa văng khắp cả pháp giới đều là thiên nhiên bổn cụ, chứ chẳng phải duyên khởi tán thành. Một niệm đã thế, một mảy trần cũng vậy. Cho nên trong mỗi trần đủ tất cả cõi, trong mỗi mỗi niệm gồm tất cả tâm. Mỗi tâm niệm, mỗi mảy trần trùm chứa nhau, trùng trùng vô tận vô ngại. Đồng thời hiện cả chẳng có ẩn có hiển, tất cả đều viên mãn thành tựu, không có hơn có kém. Tâm ta đã như vậy, chúng sinh cùng với chư Phật thể vốn đồng. Như thế, thời tâm thần lướt qua mười muôn ức thế giới, kỳ thiệt chỉ là phát sinh trong tự tâm của mình. Chính phẩm thai sen đâu có ra ngoài sát na tế. Người tin hiểu lời luận viên dung này, thời không xử lý gì mà không thấu hiểu. Kẻ mê mờ nơi lý vi diệu đây, thời đâu đâu cũng mê mờ. Cho nên trong Quán Kinh dạy, chư Phật Như Lai là pháp giới thân, vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Tâm đó làm Phật, tâm đó là Phật. Nay chỉ vì giải quyết lòng nghi, cho mọi người được hiểu biết rằng Bá Bửu Trang Nghiêm và cửu phẩm nhân quả ở tịnh độ đều là ở nơi trong tâm của chúng sinh. Lý tánh có đầy đủ như thế mới được thành sự dụng viên dung như vậy. Đây là hai pháp tọa thiền quán tưởng trong môn hạnh nguyện. Người muốn tu tập pháp quán vãng sinh nên ở nơi chỗ thanh vắng, kê giường hướng về tây phương, để dễ quán tưởng và để biểu chánh hướng. Ngồi kiết già ngay thẳng, đầu và xương sống đối nhau, không khòm không nảy, điều hòa hơi thở, định tĩnh tâm thần. Trong kinh luận dạy rất nhiều pháp thiền quán, hàng sơ tâm phàm phu đâu có thể tu tập tất cả được. Nay giảng bài hai thứ, trong hai thứ đấy tùy sở thích tự chọn lấy một mà tu tập, bất tất tu cả hai, nhưng với người lợi căn thời vô ngại. Thứ nhất, sau khi điều thân, điều tức và điều tâm xong, tự nghĩ công phu tu tập của mình đáng được vãng sinh cực lạc thế giới, rồi tưởng là mình sinh về cực lạc, ngồi kiết già trong hoa sen báu, tưởng hoa sen búp lại, tưởng hoa sen nở ra, chính lúc hoa nở, tưởng có tia sáng 500 màu chiếu đến thân mình, tưởng mình mở mắt, tưởng thấy Phật, thấy Bồ Tát, tưởng thấy cảnh giới trang nghiêm, tưởng mình dạy lễ Phật rồi ngồi nghe diệu pháp, cùng nghe tất cả tiếng chim hót, lá reo, nước chảy, nhạc rung đều diễn thành tiếng nói những Phật pháp mà mình vốn thích nghe. Bao nhiêu điều thấy nghe đều phải hiệp đúng với khế kinh. Lúc tưởng như trên đó, rất cần phải kiên cố chánh niệm, đừng cho tâm xao động. Tưởng hiện rõ ràng như tận mắt, thật lâu sẽ tả. Thứ hai, tưởng Đức A-di-đà Phật thân vàng cao 16 thước ngồi trên tòa sen lớn, chăm nhìn một tướng lông trắng giữa chặn hai chân mày của Phật. Lông ấy dài 15 thước, chu vi 5 tấc, 8 góc đều đặn, giữa rỗng và trong suốt như ống pha lê, xoáy tròn về phía hữu. Lông ấy trong sáng chiếu rõ mặt vàng của Phật. Lúc quán tưởng như vậy, kiềm tâm chăm chú, chớ cho sao lãng. Sau rồi lại nên suy xét tưởng niệm mà được thấy đó, hoặc đã thành hoặc chưa thành, đều do nhân duyên tưởng niệm mà hiện, không có tự tánh thật, toàn thể là không. Như bóng mặt trong gương, như ánh trăng dưới nước, như cảnh mộng, như huyễn thuật, tức không, tức giả, tức trung, bất khả tư nghị. Nghĩ biết như vậy, thời tâm không thủ trước, mà tâm tưởng bèn tịch tịnh, có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội. Năm Thiên Thánh, Ngài ở riêng nơi Nhật Quán Am, một sở am ở phía đông cửa chùa, ngày đêm chuyên tưởng Tây Phương Cực Lạc. Sau khi giảng kinh Di Ma Cật xong, Ngài giao phó ghế giảng sư lại cho Tổ Thiền Đại Sư, một vị đệ tử cao túc của Ngài. Ngài làm kệ tạ duyên, tỏ ý sắp thị tịch. Năm Minh Đạo Nguyên Niên, ngày 8 tháng 10, nhóm bệnh nhẹ, Ngài từ thuốc, vẫn hợp chúng giảng dạy pháp yếu. Thuyết pháp xong, Ngài bảo thỉnh tượng A-di-đà Phật. Chúng lại thỉnh tượng Quan Thế Âm đem về. Ngài quỳ lại, thắp hương nguyện rằng: tôi quan sát Đức Quan Thế Âm không sinh không diệt, thập phương chư Phật đồng trụ thiệt tế, xin thọ lấy một nén hương này. Chư Phật chứng minh tôi vãng sanh cực lạc. Có người hỏi chỗ Ngài sẽ về, Ngài đáp là tịch quan tịnh độ. Chiều hôm ấy, Ngài ngồi kiết già mà tịch, thọ 69 tuổi. Người ta thấy ngôi sao rất lớn xa trên chót núi Linh Thú, hồng quang chói sáng. Trích ở những bộ Lạc Bang Văn Loại, Phật Tổ Thống Kỷ, Liên Tông Bửu Giám. 2. Tông Trách. Tông Trách thiền sư người Tương Dương, thời trẻ Ngài học nho Bát Thông Thế Điển. Năm 29 tuổi, Ngài sang chùa Trường Lô ở Chân Châu, xuất gia nơi Tú Thiền Sư. Năm Nguyên Hữu, Ngài trụ trì chùa Trường Lô. Ngài rước thân mẫu là Trần Thị về ở ngôi nhà phía đông phương trượng, rồi Ngài khuyên mẹ xuất gia niệm A-di-đà Phật. Cách 7 năm sau, Trần Thị không bệnh niệm Phật mà mất. Qua ngày sau mà đỉnh đầu của thay Trần Thị vẫn còn hơi ấm, mặt hiện sắc trắng sáng như ngọc, thiền sư tự cho rằng báo ơn mẹ đã được trọn. Ngài thể theo quy chế Lô Sơn lập Liên Hoa Thắng Hội, hợp tăng và tục tu tập tịnh độ quán và chuyên niệm A-di-đà Phật, hồi hướng phát nguyện cầu sinh cực lạc thế giới. Dưới đây là bài văn cổ xướng của Ngài soạn: phàm người cho niệm là niệm, cho sinh là sinh, đó là lỗi chấp thường. Còn người cho vô niệm là vô niệm, cho vô sinh là vô sinh, đây là tà kiến mê hoặc. Nếu rõ niệm là vô niệm, sinh là vô sinh, là đạt đệ nhất nghĩa vậy. Vì thế nên nơi thiệt lý chẳng chứa mảy trần, thì trên không Phật để niệm, dưới không độ để sinh. Nhưng trong môn Phật sự không bỏ một pháp, thì tổng nhiếp tất cả căn cơ, bèn có một môn niệm Phật tam muội vãng sinh cực lạc. Đây chính là yếu thuật hoàn nguyên. Do đó nên niệm Phật suốt ngày mà vẫn không trái với tánh vô niệm, chẩm hẩm vãng sinh mà vốn chẳng sai với thể vô sinh. Vì thế nên phàm cùng thánh đều trụ tự vị mà cảm ứng đạo giao. Đông và Tây vốn không lại qua mà tâm thần đến cõi tịnh. Sự lý đương nhiên pháp nhĩ như vậy. Cho nên trong kinh dạy, nếu người nghe nói A-di-đà Phật rồi chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, lúc người sắp chết, Đức A-di-đà Phật cùng thánh chúng hiện thân nơi trước người đó. Lúc chết, tâm người đó không điên đảo, liền được sinh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Vả lại, từ phụ cùng bổn sư dầu phân ra hai môn chiết phục và nhiếp thọ, hiện thân ở hai cõi trược uế và thanh tịnh. Nhưng bổn ý của Phật không phải cho rằng ta bà trược ác là chỗ đáng nhàm lìa, cực lạc thanh tịnh trang nghiêm là nơi đáng ham mộ, mà chính vì hạng người sơ cơ hành đạo, trí lực chưa thuần, cần phải nương nơi cảnh duyên thanh tịnh để dễ thắng tấn. Cõi ta bà này, Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sinh, còn cực lạc thế giới, Đức A Di Đà Phật đương ngự thuyết pháp. Nơi ta bà đối với Quan Thế Âm và Đại Thế Chí chỉ luống mến danh đức của hai ngài, còn cực lạc thế giới, hai đại Bồ Tát đó là bạn lành đồng xứ. Nơi ta bà, các loài ma đua nhau phá rối người tu, còn cực lạc thế giới trong đại quang minh quyết không ma sự. Nơi ta bà, khắp chỗ tiếng tà nhiễu loạn, nữ sắc mê người, còn cực lạc thế giới, nước chim cây nhạc đều tuyên pháp màu, thuần tướng trượng phu hẳn không thân nữ. Cứ như trên đó mà so sánh, thời duyên tốt để giúp người tu hành không đâu bằng Tây phương cực lạc thế giới. Cũng có lắm kẻ trí kém cạn suy, cứ cố chấp mà không tính thuận. Nay xin luận vài điều. Người đời nhàm chán gia đình phiền rộn, thích mến am tự an hòa, cho nên có ai xuất gia thời trầm trồ tán thán. Nhưng những khổ ở cõi ta bà này đâu phải chỉ nơi một việc phiền rộn nơi gia đình, còn những điều vui đẹp nơi cực lạc, sự an hòa của am tự đâu sánh kịp. Biết xuất gia là hay là tốt mà không nguyện vãng sinh là điều mê lầm thứ nhất. Nghìn dặm không nệ xa, cố tìm bậc minh sư để cầu chỉ dạy, hầu mong nhập thánh siêu phàm. Mà Đức A Di Đà Thế Tôn thân trí tự tại, nguyện lực vô biên, một khi nghe được lời vàng, không ai chẳng được lợi ích lớn. Muốn tìm minh sư mà không mong mỏi thấy Đức A Di Đà Phật là điều mê lầm thứ hai. Tòng lâm nào đại chúng đông nhiều, thời nô nức gá nương, âm viện nào lẻ tẻ ít người, thời không muốn đến ở. Cực lạc thế giới, bậc nhất sinh bổ xứ Bồ Tát rất đông không thể tính đếm cho xiết. Chư thượng thiện nhân cùng sum họp một chỗ, đã muốn thân cận tòng lâm mà không ham mộ hải chúng thanh tịnh là điều mê lầm thứ ba. Người phương này, kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, mà lúc bé thời khờ, lúc già thì lẫn, nào bệnh tật, nào ngủ nghỉ, chiếm hết nửa phần thời gian của một đời. Bồ Tát chưa đắc nhẫn còn phải mê khi đổi thân, hàng thanh văn vẫn tối tâm khi lọt lòng mẹ. Thế thời, tất bóng vàng ngọc của người đời, mười phần mất hết chín. Ai là người chưa chứng quả bất thoái địa, thật phải rợn lòng. Người cực lạc thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp, một khi rá thai sen, thời không còn bị tử khổ, mà bệnh khổ cùng lão khổ cũng đã thoát hẳn. thân thanh tịnh, cảnh thanh tịnh, nên tâm trí tỏ thông, một mực tấn tu nên liền chứng bậc bất thoái địa, mà Phật quả bảo đảm sẽ thành. Bị lưu chuyển nơi đời sống ngắn ngủi ở Ta Bà mà không mộ sự trường tồn bất diệt ở Cực Lạc là điều mê lầm thứ tư. Nếu là bậc bất thoái chuyển chứng quả vô sinh, ở trong dục mà không tưởng dục, ở trần mà không nhiễm trần, đủ khả năng như thế mới có thể hưng vô duyên từ, vận đồng thể bi, vào trần lao lăn mình trong ngũ trược, như ánh sáng năng rọi khắp mặt địa cầu, phá tối tâm mà không bị lây tối. Còn nếu là hạng chưa đến bậc ấy, hoặc mới có đôi chút kiến giải, hoặc chỉ được đôi phần thiện căn, bèn vọng cho mình đã khỏi hẳn tứ ưu, đồng bậc thập địa, rồi ngó lơ tịnh độ, ham luyến Ta Bà, đến khi nhàn quan lạc địa, thời y nhiên là kẻ luân hồi, tất bị nghiệp lực cuốn lôi, nổi chìm trong lục đạo, không biết tự lượng sức mình, vọng sánh với bậc đại quyền Bồ Tát. Đây là điều mê lầm thứ năm. Hả, không nghe Phật dạy nên phải phát nguyện nguyện sinh về cõi Cực Lạc đó ư? Không chịu tin lời dạy của Phật, chẳng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, có phải là quá mê lầm lắm ư? Nếu chịu tin theo lời Phật mà được về tịnh độ, thời nhà lửa tam giới đâu nhốt cầm được, khỏi hẳn tám điều khổ của nhân gian, trọn không năm điều suy của cõi trời, cần gì nói đến tam đồ? Còn không danh từ ác đạo thay, huống là có sự thật. Nơi Cực Lạc chỉ thuần giáo lý nhất thừa, khắp cõi không có hạng quyền tiểu. Quy kính A-di-đà từ phụ, thập phương chư Phật đồng được hiện tiền. Tất cả thời ở trong đại quang minh của Phật, nên ngũ trụ phiền não nhiệm vận lần tiêu. Khắp mọi người luôn nghe tiếng giảng diễn pháp màu, mà lục thông Phật huệ tự nhiên đầy đủ, đồng như Đức Quan Thế Âm phân thân khắp mười phương thế giới, tùy theo các loài chúng sinh hiện 32 ứng thân để cứu độ, giống như Đức Đại Thế Chí từ niệm Phật mà chứng nhập phiên thông, đem nước tam muội rưới cùng tam giới, dắt chúng sinh ra khỏi nhà lửa. Tất cả công hạnh tự lợi cùng lợi tha thảy đều viên mãn, đủ thấy rằng tịnh độ chẳng ngoài bổn tâm, Di Đà không rời tự tánh, là yếu môn nhất của quả giải thoát, là đường tắt nhất của sự tu hành. Vì thế nên các kinh giáo thuộc Đại Thừa Liễu Nghĩa đều chỉ quy tịnh độ, mà chư thánh chư hiền đều tự nguyện vãng sinh, đồng thời khuyên mọi người cùng nguyện. Vì sao cần phải vãng sinh? Vì muốn độ người, trước phải độ mình, mình có được độ mới đủ khả năng độ người được. Than ôi, kẻ không lo xa tất có sầu gần, sau khi mất thân người sẽ phải ngậm hờn trong muôn kiếp. Cho nên tôi xin đốc suốt đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật, từ trăm câu nghìn câu nhẫn đến muôn câu, hồi hướng phát nguyện đồng sinh Cực Lạc. Một đêm nọ, ngài mơ thấy một người bạch y chích khăn đen, tướng mạo đẹp đẽ đoan trang, cỡ chừng 30 tuổi, chắp tay nói với ngài: "Tôi muốn vào hội Liên Hoa, xin ghi tên cho." Ngài lấy sổ hội ra rồi hỏi: "Ông họ tên là chi?" Đáp: "Phổ Huệ." Ngài vừa biên xong, người ấy lại hỏi: "Anh tôi cũng cầu ghi tên vào hội." Ngài hỏi: "Anh của ông tên chi?" Đáp: "Phổ Hiền." Dứt lời, người ấy biến mất. Ngài đem việc ấy thuật lại với mọi người. Các bậc tôn túc bảo: "Trong Kinh Hoa Nghiêm, nơi phẩm Ly Thế Gian, Phổ Huệ Bồ Tát hỏi 200 điều, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dùng 2000 nghĩa để đáp lại. Nay chúng ta lập hội niệm Phật cầu sinh Cực Lạc, hiệp với bổn nguyện của Phật và Bồ Tát, nên cảm hai vị đại sĩ đến xin vào hội để tỏ ý tán thành." Hội bèn để tên hai vị Bồ Tát đứng đầu sổ, và cũng từ đó người xa gần phát tâm xin vào hội rất đông, ai cũng đều thiệt tinh thiệt tu cả. Trích ở các bộ Liên Tông Bửu Giám Lạc Bang Văn Loại. 3. Hữu Nghiêm. Hữu Nghiêm thiền sư họ Hồ, người Lâm Hải, Ngài xuất gia khi mới lên 6. Sau khi thọ cụ túc giới, Ngài qua Đông Sơn học với thần chiếu Bổn Như Thiền Sư, được Khế Ngộ tông chỉ nhất tâm tam quán. Rồi Ngài chuyên tu Pháp Hoa Tam Muội, thường hiện những điềm lành. Trong năm Thiệu Thánh Triều Tống, Ngài ở ẩn trên đỉnh Cổ Sơn, cất am tranh bên cây tra. Nhân đó Ngài lấy hiệu là Tra Am. Ngài nghiêm trì giới luật, ngoài ba y một bát không chứa cất một vật chi khác. Hằng ngày thiền sư tinh tấn trang nghiêm tịnh nghiệp, phàm có trứ tác phần nhiều Ngài đều khuyến khích vãng sinh. Có người hỏi: phàm người sinh lên các cõi trời ở dục giới do thập thiện nghiệp làm nhân, người sinh lên cõi thiền ở sắc giới do thiền định làm nhân, còn người sinh tịnh độ tất phải tu vô sinh diệu quán mới có thể được. Những học giả đời này đều mù mờ nơi giáo lý, nên cho rằng sinh lên trời khó mà sinh về tịnh độ dễ. Nói như thế thời ai tin được? Ngài bảo: pháp môn không khó cùng dễ, khó dễ đều ở nơi người tu. Khó chính là lòng nghi, thời gian tất thành muôn dặm, còn dễ là tính tâm mà muôn dặm thành gan tất. Về phần người tu tập vô sinh diệu quán là được vãng sinh, chỉ thuộc về thượng phẩm vãng sinh thôi. Ông không nên cố mở một môn thượng mà lấp mất các môn trung và hạ. Trong An Lạc Tập nói rằng người sinh tịnh độ có hai hạng: một, hữu tướng tâm, là người thích mến sự tướng tịnh độ; hai, vô tướng tâm, là hạng lý quán tương ưng. Xét người thời nay, phần đông thuộc trung và hạ, căn độn trí cạn, chướng nặng nghiệp dày. Nếu chờ đến chừng lý quán tương ưng mới vãng sinh, tất cả là khó có ai được. Nên biết rằng Đức Phật tiếp độ chúng sinh có nhiều phương tiện, nào định thiện cùng tán thiện, nào Phật lực cùng pháp lực, nào sự phước nương nơi phát nguyện hồi hướng, nào đến khi lâm chung quá sợ mà chí thiết kêu cầu. Trong nghìn muôn phương như thế, chỉ y cứ được một phương tất cả là được vãng sinh. Định thiện là tu diệu quán duy tâm, chính là thủ lăng nghiêm định. Tán thiện là như trong Vô Lượng Thọ Kinh dạy thập niệm Phật cũng được vãng sinh. Phật lực là nhờ cái đại bi nguyện lực của A Di Đà Phật nhiếp thủ chúng sinh niệm Phật. Chúng sinh nương nguyện lực của Phật liền được vãng sinh, như anh dân thường theo bên chuyển luân vương, nội một ngày đi khắp tứ châu thiên hạ, đó chẳng phải là tự lực của anh dân mà là do phước lực của luân vương vậy. Pháp lực là như Phật bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát tụng chú Quán Đảnh gia trì nơi các đất, rồi vẫy lên thay người hay trên phần mộ, người chết ấy hoặc bị đọa vào tam đồ sẽ nương chân ngôn này mà được sinh cực lạc thế giới. Sự phước nương hồi hướng phát nguyện là từ tâm bất sát, đủ các giới hạnh, trì chú tụng kinh vân vân, rồi hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, thời thành nhân tịnh độ đặng sinh về cực lạc. Sắp chết cầu cứu là người ác lúc chết tướng địa ngục hiện, nhờ sức chí thiết niệm Phật nên lửa dữ hóa làm gió mát, hóa Phật hiện thân tới rước. Tăng như Hùng Tuấn và Duy Cung, tục như Thiện Hòa và Chung Húc. Vì thế nên trong kinh Phật có lời huyền ký rằng hàng tiểu hạnh Bồ Tát và những người tu công đức kém ít sẽ được vãng sinh, số đông không thể kể nói. Phật nói dễ vãng sinh, sao ông lại nói là khó? Chúng ta nên thuận theo kinh giáo mà luận là dễ, để mở cửa giải thoát cho người, chứ không nên nê chấp mà cho là khó, làm người sơ cơ thoái chí. Đầu mùa hạ năm Tịnh Quốc Nguyên Niên, thiên thần hiện thân trên không nói với Ngài Hữu Nghiêm rằng tịnh nghiệp của đại sư đã hoàn thành. Kế Ngài tự thấy hoa sen lớn trong bảo trì và nghe tiếng thiên nhạc trỗi quanh mình, Ngài làm kệ tiễn biệt để tạ chúng. Sau đó 7 ngày thiền sư ngồi kiết già mà tịch. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại. 4. Nguân Chiếu. Nguân Chiếu đại sư từ Trạm Nhiên họ Đường, người Dư Hàn. Lúc đầu ngài chuyên học luật với Huệ Giám luật sư, sau theo hầu Thần Chiếu thiền sư, nghe giảng giáo quán Thiên Thai. Khi ngài thọ giới Bồ Tát nơi Quan Từ pháp sư, giới quan phát hiện chiếu sáng cả giới đàn. Cảm sự linh ứng ấy, ngài chuyên nghiên cứu luật tạng, cầm bát khất thực nơi chợ. Về sau ngài trụ chùa Linh Chi 30 năm truyền giới độ tăng hơn 60 hội. Người ta quen gọi ngài là Linh Chi Hòa Thượng hay Linh Chi Luật Sư. Hằng ngày ngài chuyên chí nơi tịnh độ. Ngài thường nói, lúc sống thời hoằng truyền giới luật, khi chết thời về cực lạc, đó là chỗ sở đắc của tôi. Ngài có soạn nghi tịnh độ lễ sám và viết lời tựa rằng: nguồn chiếu này từ khi đến giới đàn, bèn biết chuyên lo học luật, kế gặp Thiên Thai Thần Ngộ Sử Khiêm pháp sư hết lòng sách tấn, tôi mới nghiên cứu Phật thừa. Và do đó mà tôi phát nguyện thường sinh tại Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế làm đại đạo sư, dìu dắt quần sinh đem về Phật đạo. Tôi đọc Cao Tăng truyện, thấy Huệ Bố pháp sư nói cực lạc giàu thanh tịnh mà chẳng phải chỗ nguyện của tôi. Giả sử 12 kiếp hưởng vui trong hoa sen, đâu bằng ở Tam Đồ cứu khổ chúng sinh. Do đấy tôi càng nắm chặt chí hướng cũ, trải qua nhiều năm trọn không có quan niệm quy hướng nơi môn tịnh độ, lại thêm khinh chê người tu tịnh nghiệp. Năm nọ tôi mang bệnh nặng, thân gầy yếu, tâm mê loạn, toàn không chủ định. Trong lúc đó nếu chết sẽ không biết phải về đâu. Sau khi bệnh lành, tôi liền xét biết quan niệm ngày trước là lỗi. Chí nguyện dầu là to rộng, song mình chưa đủ khả năng. Buồn khóc cảm thương, tôi tự quở tự trách. Tôi dở tập thập nghi luận ra xem, thấy trong ấy nói sơ tâm Bồ Tát chiêu chứng vô sinh nhẫn, không được rời Phật. Trong ấy lại dẫn lời Trí Đầu Luận: cụ Phược phàm phu có tâm đại bi, rồi nguyện sinh trong cõi ác trược để cứu khổ chúng sinh, quyết không nên. Ví như trẻ thơ chẳng nên xa cha mẹ, chim non chỉ nên chuyền cành. Từ ngày đó tôi vất cả sở học ngày trước, chuyên tìm xem các bộ kinh cùng luận dạy về tịnh độ. Ngót 20 năm chưa từng tạm hở, tôi nghiên cứu tinh tường giáo lý, duyệt khắp cả cổ kim. Những quan niệm nghi ngờ về môn tịnh độ tiêu rã như sương tan. Lòng tin tịnh độ của tôi ngày càng sâu chắc. Tôi lại thấy lời luận về hai môn chuyên tu cùng tạp tu của Thiện Đạo Hòa Thượng: nếu chuyên tu, thời trăm người tu, trăm người vãng sinh; còn tạp tu, thời nghìn muôn khó được một hai. Tôi xét mình tâm trí tán loạn, quán hạnh khó thành, nên chỉ chuyên tâm trì niệm bốn chữ hồng danh. Nhiều đời bỏ cha trốn đi, nay mới tự thấy là biết về nhà. Tôi đem chỗ mình đang tu tập khuyên nhắc mọi người cùng tu. Pháp môn thắng diệu do tính tâm mà được thành, như Đức Đại Thế Chí do tâm niệm Phật mà chứng được viên thông, nhập tam ma địa. Tôi lại gẫm xét mình năm xưa không tin tịnh độ, hủy pháp khinh người, tạo vô lượng tội nghiệp, trong lòng chẳng xiết hổ thẹn, sớm tối lo sợ, đối trước Phật đài phát lộ tâm can, năm vóc mọp đất tha thiết sám hối. Rồi tôi lại phát đại nguyện, nhiếp tất cả chúng sinh đồng tu môn niệm Phật, đều vãng sinh cực lạc. Muốn thường tu tập, phải lập nghi thức khóa trình. Tôi soạn các văn của tiền bối hiệp thành sám pháp này, từ đầu tới cuối trình bày 10 môn, trong đây đều chuẩn theo lời Phật cùng tổ. Người sau đọc đến sẽ rõ chí hướng của tôi. Ngoài ra, ngài có soạn Quán Kinh Nghĩa Sớ, A Di Đà Phật Kinh Nghĩa Sớ. Về phần trứ thuật của ngài, cả thảy hơn 200 quyển. Năm Chánh Hòa thứ 6 mùa thu, ngài bảo tăng chúng tụng Quán Kinh và Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Ngài ngồi kiết già, yên lặng lắng nghe rồi an nhiên mà tịch. Lúc đó mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc khắp hư không. Trích ở Lạc Bang Văn Loại, Phật Tổ Thống Kỷ, Tây Hồ Cao Tăng Sử Lược. 5. Trí Tiên. Trí Tiên pháp sư họ Lý, người Tiên cư. Thuở nhỏ, ngài không thích ở tục. Sau khi xuất gia, ngài đi du học đến chùa Thiên Trúc, được thủ tọa Minh Nghĩa truyền cho chỉ thú Nhất Tâm Tam Quán. Ngài trở về xứ được phát minh chỉ quán nơi pháp hội của Huệ pháp sư ở chùa Bạch Liên, rồi ngài kế vị giảng tịch. Trong tất cả thời, ngài chuyên tưởng niệm Cực Lạc. Có người gạn hỏi rằng: nơi pháp hoa Tam Muội, một cõi là tất cả cõi, một thân là tất cả thân, một Phật là tất cả Phật, sao pháp sư không y theo chỉ quán mà tu pháp hoa Tam Muội, lại khăng khăng cầu sinh tịnh độ làm chi? Ngài đáp rằng: Kinh Khê Đại Sư từng bảo, trong phẩm phân biệt công đức quán thẳng một đồng cư độ, đây thời đủ cả bốn độ, cho nên một đức Phật đây là cả ba thân Phật, một ai chúng đây là tất cả đại chúng. Vì ngũ trụ hoặc chưa dứt sạch nên cần phải tu về đồng cư tịnh độ. Hỏi rằng: đồng cư tịnh độ rất nhiều nơi, hà tất phải Cực Lạc thế giới? Ngài đáp: phải tu đồng cư Cực Lạc tịnh độ là bởi có nhiều cớ. Thứ nhất, vì trong kinh luận rất nhiều phen chỉ dạy. Thứ hai, vì cơ duyên sâu dày. Thứ ba, vì xu hướng một nơi để cho tâm niệm được chuyên chú. Thứ tư, vì nguyện lực của Phật nhiếp thọ. Ngài ở chùa Bạch Liên giảng dạy 13 năm, hằng ngày hướng về Tây Phương lễ niệm, không một ngày bê trễ. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, ngài đi từ biệt các nhà ngoại hộ và khuyên nhắc tinh tấn Phật sự. Rồi ngài về chùa, kê giường dây mặt về hướng Tây, thượng tượng A-di-đà Phật, thỉnh chúng tụng kinh A-di-đà. Chưa rồi quyển, ngài đã ngồi kiết già yên lặng mà tịch. Chúng tăng ở chùa Năng Nhơn, một ngôi chùa ở gần, đồng nghe tiếng niệm Phật đều trời, cùng tiếng thiên nhạc trỗi khắp nơi, không rõ là điềm gì. Sáng ngày sau mới được tin Trí Tiên pháp sư đã thị tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 6. Tư Chiếu. Tư Chiếu thiền sư họ Dương, người Tiền Đường. Năm 14 tuổi, ngài xuất gia học pháp hoa Phương Đẳng nơi Nam Bình. Rồi ngài qua Đông Dịch Sơn tham thiền lý với Thần Ngộ thiền sư, được khế ngộ. Ngài hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, trọn đời tinh tấn hành đạo. Ngài tự chích lấy máu tả kinh pháp hoa, cứ một chữ lại một lại được 10 bộ, tụng năm tạng quán kinh, 10 tạng A Di Đà kinh, 1000 bộ pháp hoa kinh, lễ kinh Hoa Nghiêm, kinh Phạm Võng, tịnh độ Thất Kinh, vân vân, mỗi chữ mỗi lại, gồm cả được 270 quyển. Ngài chuyên tu niệm Phật Tam Muội ở am riêng hiệu Đức Vân. Mỗi đêm đến canh tư, thời ngài ngồi dậy to tiếng niệm Phật. Các tỳ kheo giải đãi nghe tiếng niệm Phật của ngài đều rùng mình hổ thẹn. Mỗi tháng đến ngày 23, ngài họp kẻ tăng người tục cùng niệm Phật. Số mục thường là 1000 người, trọn 30 năm như vậy. Mùa xuân năm Tuyên Hòa, nguyên niên triều Tống, một hôm ngài bảo đồ chúng rằng: đêm rồi tôi mơ Đức Phật hiện kim thân một trượng sáu thước, đó là triệu chứng tôi sẽ vãng sinh. Liền ngay đó thỉnh bảy sư tăng đến am trợ niệm. Đến chiều ngày thứ bảy, ngài vụt đứng dậy chắp tay to tiếng niệm Phật, rồi ngồi kiết già bắt ấn mà tịch. Khi trà tỳ, răng ngài còn nguyên trắng sáng như ngọc. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. 6B. Tề Ngọc. Tề Ngọc đại sư họ Mạc, người Tập Xuyên, xuất gia thuở thơ ấu. Ngài sáng lắm, mỗi ngày học kinh thuộc vài nghìn chữ. Lúc đầu ngài thâm học với Thần Chí pháp sư, về sau ngài y chỉ nơi Từ Biện đại sư học chỉ thú Nhất Tâm Tam Quán. Ngài trụ trì chùa Bửu Tạng ở Điêu Khê, lập hội niệm Phật lớn. Kế đó ngài qua trụ Hoành Sơn, đúc tượng Phật 16 thước, quảng xuất kẻ tăng người tục tu hành. Một hôm giữa thời hành đạo ban đêm, ngài tha thiết bảo đại chúng: chúng ta lúc chưa biết niệm Phật gây tạo vô lượng tội ác. Kinh nói phạm tội nhỏ kiết la phải đọa địa ngục 900.000 năm chịu khổ, huống là phạm đến các tội lớn thiên tụ ư? Chỉ có nhất tâm niệm Phật, thời trong mỗi niệm diệt tội trọng sinh tử trong 80 ức kiếp, nương đó ngõ hầu có thể thoát hẳn quả khổ tam đồ, thành tựu quả thánh tịnh độ. Huống chi cha mẹ cho chúng ta đi xuất gia, chúng ta phải cố gắng hành đạo để độ người, để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Nếu phá giới cùng biến tu mà phải bị sa đọa, thời đâu đáng làm người, lấy gì để trọn phận làm con? Đại chúng cảm động, đều chí thiết sám hối, gieo mình lễ Phật. Có người đến bể tráng tắt tiếng. Năm Tuyên Hòa thứ 6, ngài qua trụ chùa Thượng Thiên Trúc, đêm không nằm, giữa đêm đội tượng Phật trên đầu mà hành đạo. Một hôm có ông tăng phạm luật, ngài quở rằng: sao ông quá dại như súc sinh vậy? Rồi ngài tự ăn năn rằng: ông ấy dầu có lỗi, quở ông súc sinh, làm nhục đến Tam Bảo. Từ đó mỗi ngày ngài đối trước Tam Bảo sám hối trọn 3 năm. Mùa thu năm Kiến Viêm Nguyên Niên, ngài nói với thủ tọa Tu Huệ rằng: tháp Đa Bửu Phật hiện ra trước giường tôi, song không phải là chỗ tôi muốn. Tôi chỉ mong được gần Đức A Di Đà Phật thôi. Ông nên vì tôi mà họp chúng tăng niệm Phật. Thủ tọa liền đánh chuông họp chúng tăng trên 100 người đồng thanh trợ niệm. Giây lát, ngài cúi đầu kính lễ và nói: Đức Phật đã đến. Rồi ngài ngồi ngay thẳng mà tịch. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. 7. Tư Tịnh. Tư Tịnh đại sư họ Dụ, người Tiền Đường, học Pháp Hoa với Đức Tạng Pháp Sư. Khi đã tỏ ngộ diệu lý, ngài chuyên tâm niệm Phật, mỗi ngày tụng Quán Kinh, Quán Tưởng Tây Phương. Ngài lập tịnh xá tiếp đãi chúng tăng. Năm Tuyên Hòa, trong xứ có giặc loạn, ngài đi ngay đến chỗ tướng giặc đóng, xin đem thân thế mạng cho tất cả người trong thành. Tướng giặc cảm phục chắp tay. Ngài hòa tượng Phật khéo lắm, mỗi khi sắp họa, ngài vào tịnh thất niệm Phật quán tưởng hồi lâu mới cầm viết. Một hôm, ngài hòa tượng A Di Đà Phật, tượng Phật bỗng phóng ánh sáng lâu lắm mới tắt. Giữa lúc tượng phóng quang, đại chúng đều tự đến chiêm lễ, nhân đó mọi người đồng gọi ngài là Dụ Di Đà. Có người hỏi ngài sao không tham thiền. Ngài đáp: bình sinh chỉ biết niệm Di Đà, chẳng biết tham thiền có sao mà. Chỉnh đặng ngũ hồ trăng gió mát, thái bình mựa phải khởi can qua. Mùa đông năm Thiệu Hưng thứ 7, triều Tống, ngài đoan tọa tưởng Phật. 7 ngày sau, ngài bỗng đứng dậy thắp hương cúng Phật, rồi ngồi kiết già mà tịch. Đỉnh đầu ấm đến 7 ngày mà chưa lạnh, mùi hương lạ cũng đến 7 ngày mà chưa tan. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Tây Hồ Cao Tăng Sự Lược. 8. Như Trạm. Như Trạm Pháp Sư họ Tiêu, người Vĩnh Gia, mẹ nằm mộng thấy tòa bảo tháp mà sinh ngài. Thổ ấy ngài xuất gia với Sa Khê Khanh Pháp Sư. Về sau ngài đến học với Huệ Giác Ngọc Pháp Sư ở Hoành Sơn, tinh chuyên thể cứu. Ít lâu sau, ngài thông cải giáo quán Thiên Thai. Ngài trụ trì chùa Thọ Thánh ở Sa Khê. Mỗi ngày ngoài giờ giảng dạy, ngài tụng kinh Pháp Hoa một bộ, niệm Phật 2 vạn câu. Có người muốn được chức tri sự, ngài không cho. Người ấy cố oán định giết ngài. Nửa đêm, người ấy mang dao vào thất của ngài. Thấy quan khách ngồi chật cả thất, người ấy vội vàng tháo lui. Qua đêm sau, người ấy lại mang dao vào thất. Thời tối tăm mặt mày tìm không ra lối đi. Ít hôm sau, người ấy cũng mang dao vào nữa. Thấy ngài phân thân ra hơn 10 người đều giống hệt như nhau, người ấy kinh hãi bỏ chạy. Sau rồi người ấy đem chuyện trên thuật lại với bạn thân. Nhân đó nên mọi người mới rõ ngài là bậc thần dị. Ngài ngủ rất ít. Những đêm mưa, ngài ở trần ngồi trong cỏ rậm, miệng tụng kinh Pháp Hoa, thí thân cho mũi. Đại chúng cho rằng ngài tuổi đã cao, khuyên ngài nên bớt khổ hạnh. Ngài bảo: loài mũi mòng ngu dại, không lãnh thọ được Phật thừa. Tôi chỉ trông mong rằng chúng nó hút máu tôi, nghe tôi tụng kinh để kết duyên tịnh độ cho chúng nó mà thôi. người sau nêu chỗ ngài thường ngồi cho muỗi cắn là Nổi Văn Đài, tức đài nuôi muỗi, để làm kỷ niệm. Ít lâu sau, ngài từ tất cả việc ở rảnh rang nơi một cái am nhỏ, mỗi ngày tinh tấn trang nghiêm tịnh nghiệp. Tháng 9 năm Thiệu Hưng thứ 10, ngài vô bệnh đoan tọa niệm Phật như thường mà tịch. Khi trà tỳ được rất nhiều xá lợi ngũ sắc, ngài có soạn tập Tịnh Nghiệp Ký và giải bộ Quán Kinh Sớ, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 9. Ưu Đàm. Ưu Đàm tông chủ họ Tưởng, người Đơn Dương, xuất gia ở Lô Sơn Đông Lâm Tự. Về sau ngài ở chùa Diệu Quả tại Đơn Dương. Đầu năm Chí Đại Triều Nguyên có chiếu chỉ truyền bãi bỏ Liên Tông. Ngài tự nói: tôi thân thọ giáo pháp Tịnh Độ nơi Liên Tông gần 30 năm, có lẽ đâu lại để tông này phải mất nơi đời tôi. Ngài liền lễ Phật phát nguyện, quyết định khôi phục. Rồi ngài soạn bộ Liên Tông Bửu Giám 10 quyển, nay rút lấy vài đoạn khẩn yếu trong bộ ấy như sau: phàm người tu Tịnh Độ rõ ràng là phải đối địch sinh tử, chẳng phải nói mà không làm, phải coi đó là một công cụ rất quan trọng mà bổn phận mình phải làm cho xong. Nên nghĩ đến vô thường mau chóng, ngày tháng chẳng chờ ai. Nếu mà nửa tin nửa nghi, nửa tiến nửa thoái, lúc vô thường đến thời làm thế nào, làm sao thoát khỏi luân hồi? Nếu là người tinh thuận, thời bắt đầu từ ngày nay phát tâm đại dũng mãnh, phát chí đại tinh tấn, không luận ngộ lý, không ngộ lý, không luận kiến tánh, không kiến tánh, cứ thẳng một mặt chấp trì một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vững chắc như dựa vào tòa núi to, không gì làm lay động được. Phải chuyên tâm, phải chú ý, hoặc tham cứu mà niệm, hoặc quán tưởng mà niệm, hoặc niệm luôn, hoặc 10 niệm, hoặc chuyên niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng, hoặc xướng niệm, hoặc lễ niệm, vân vân. Niệm nào cũng là Phật, tâm nào cũng không rời Phật. Sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm niệm luống qua. Niệm Phật không rời tâm, tất cả giờ, tất cả ngày không được buông rời, kín đáo liền nhau. Như gà ấp trứng phải cần hơi nóng nối tiếp luôn. Niệm Phật được như vậy gọi là tịnh niệm nối luôn. Thêm dùng trí quan sát rõ ràng Tịnh Độ bèn là tự tâm. Đây là công phu tấn tu của bậc thượng trí. Dầu gặp những cảnh duyên khổ hay vui, nghịch hay thuận, cũng chỉ niệm A-di-đà Phật, không một mảy tâm biến đổi, không một chút niệm thoái đọa, cũng không một mảy tạp tưởng. Dẫn đến hơi thở cuối cùng, quyết không một niệm tưởng nào khác, chỉ mong mỏi được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng công được như thế, thời vô minh nghiệp chướng tự nhiên tiêu mất, trần lao phiền não tự nhiên diệt hết. Tất sẽ tận mặt thấy Phật A-di-đà, khi lâm chung chắc chắn vãng sinh bậc thượng phẩm. Nếu người niệm Phật mà phiền não chưa sạch, lúc tâm niệm xấu ác móng khởi, phải lập tức tự kiểm điểm. Nếu có những tâm niệm như sang tham, sân giận, si ái, tật đố, khi dối ngã nhân, cống cao ngã mạng, vua nịnh, tà kiến, vân vân, phải gặp to tiếng niệm Phật, nhiếp tâm nơi chánh niệm, đừng để niệm xấu được tương tục cho đến lúc chúng nó tiêu diệt, không còn sức tái khởi nữa. Nếu có những tâm niệm tốt như những tâm niệm thâm tín, chí thành, hồi hướng, từ bi, khiêm hạ, bình đẳng, phương tiện, nhẫn nhục, trì giới, hỷ xả, thiền định, tinh tấn, chánh trí, vân vân, nên phải giữ gìn cho được tăng trưởng. Rất phải nghiêm trì giới hạnh, chứ làm việc quấy ác, chứ nuôi mèo chồn gà lợn, chứ làm nghề săn bắn lưới chài. Nên biết rằng các bậc thượng thiện nhân nơi Cực Lạc đều do vứt bỏ tất cả điều ác, tu tập hạnh lành mà được sinh Tịnh Độ, trụ bậc bất thoái chuyển nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề. Người niệm Phật phải học đời theo Phật, nên coi việc bỏ giữ làm lành là nhiệm vụ của mình. Người niệm Phật muốn được sinh Tịnh Độ phải thường nghĩ tất cả sự vật thế gian đều là vô thường, có thành tất có hoại, có sinh tất có tử. Nếu không chuyên tu Phật pháp, thời chết đây sinh kia, luân chuyển trong tứ sinh lục đạo, không biết bao giờ được giải thoát. Nay ta có duyên lành được nghe Phật pháp, được tu tịnh nghiệp, nên chuyên tâm niệm Phật. Khi bỏ thân này sẽ sinh tịnh độ vào trong hoa sen báu, thuần hưởng những điều vui thanh tịnh, thoát hẳn sinh tử nhiệm vận, chứng quả bồ đề. Chính đó là công vụ của hạng đại trượng phu vậy. Khi vừa nhóm bình, liền phủi sạch thân tâm, không chút do dự, hướng về Tây Phương chuyên tưởng A-di-đà cùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, rồi nhất tâm niệm Nam-mô A-di-đà Phật không ngớt tiếng. Đối với tất cả thế sự không được lo nghĩ đến, không được tham luyến. Nếu tạp niệm móng khởi, phải gấp xưng niệm A-di-đà Phật và tha thiết cho được mau sinh về tịnh độ. Được như vậy, quyết định vãng sinh. Nếu là mạng số chưa mãn, thời tự đặng lành mạnh, vì nhất tâm niệm Phật có năng lực diệt được vô lượng tội chướng. Cẩn thận chứ sinh lòng lưu luyến thế gian. Thân giả tạm này có còn thời còn, có chết thời chết, chỉ cầu cho được vãng sinh, không chút ngần ngại, như cởi đồ dơ rách thay y phục sạch lành, vứt bỏ thân phàm, bước lên Phật địa, còn gì cao quý bằng. Về sự tính tâm chân thật mà tu hành, chính là vì muốn vãng sinh cực lạc thế giới. Chuyên tâm nhiếp niệm trì một câu A-di-đà Phật, chỉ có một niệm này là bổn sư của mình, chỉ một niệm này là hóa Phật, chỉ một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, chỉ một niệm này là bửu kiếm chém bầy tà, chỉ một niệm này là đèn sáng lớn soi tối tâm, chỉ một niệm này là thuyền to chắc qua biển khổ, chỉ một niệm này là phương thuốc thần của lương y, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, chỉ một niệm này là bổn tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Cố gắng làm sao ghi rõ một câu A-di-đà Phật này sẵn nơi lòng, chớ cho quên lãng. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm chẳng rời tâm. Vô sự cũng niệm như vậy, lúc hữu sự cũng niệm như vậy, an vui cũng niệm như vậy, bệnh khổ cũng niệm như vậy, sống cũng niệm như vậy, chết cũng niệm như vậy. Một niệm rành rành không mê mờ như vậy, thời cần gì hỏi thăm người để dò đường về nhà ư? Khi soạn xong, ngài đưa đi cầu chứng giám khắp các bậc thạc đức. Không ai có thể đổi một chữ. Ngài dâng sách lên vua nhà Nguyên, xin phục lại giáo pháp của Liên Tông. Triều đình chuẩn y và tôn ngài làm tông chủ, phụng hiệu là Hồ Khê Tôn Giả. Đến năm Chí Thuận Nguyên Niên, ngài an tường viên tịch. Trích ở các bộ Trần Gian Phủ Chí, Liên Tông Bửu Giám. 10. Huệ Hanh. Huệ Hanh luật sư từ Thanh Chiếu, xuất gia học luật ở Linh Chi. Về sau ngài trụ trì chùa Diên Thọ ở Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Mỗi khi nói chuyện với người, tức là khuyên niệm Phật, ngài xây bửu tháp, đúc tượng Tây Phương Tam Thánh, tướng hảo uy nghiêm, ai cũng khen là bậc nhất. Đồng thời ngài lập hội niệm Phật. Một hôm, ông Giang Tự Nhiệm mơ thấy Thánh Tăng tay cầm bửu tòa từ trên không giáng xuống, nói rằng Huệ Hanh luật sư sẽ ngồi tòa này. Chính ngày này, vừa lúc Tôn cư sĩ một hội hữu trước đã đến từ biệt ngài rồi, ông ở tại nhà đoan tòa kiết ấn mà qua đời. Ngài qua nhà Tôn cư sĩ thăm, rồi trở về chùa bảo đại chúng rằng Tôn đạo hữu đã đi, tôi cũng đi. Đại chúng họp đến niệm Phật. Ngài nói kệ rằng Di Đà luôn luôn niệm, bạch hào tâm tâm tưởng, nắm chặt lòng chẳng thoái, quyết định sinh an dưỡng. Dứt lời, ngài đoan tọa mà thị tịch. B4. Chư sư ni. 1. Diệu Thành. Ni sư Diệu Thành, con của họ Hà ở Hồ Châu. Cô bẩm tánh thông minh, mẹ cô phụng Phật. Lúc cô còn thơ bé, mỗi khi thấy mẹ lễ Phật và niệm Phật, cô liền chắp tay niệm theo mẹ. Năm 21 tuổi về làm dâu nhà họ Vương, chưa đầy nửa năm chồng chết. Cha cô vốn là một cư sĩ ăn chay niệm Phật. Nhà chồng nghèo, cô phải làm để cung phụng cha mẹ chồng. Sáng sớm và tối, cô tụng kinh Hoa Nghiêm niệm Phật, định làm thời khóa thường ngày. trải qua hơn 10 năm như vậy. Về sau cha chồng xuất gia làm sư tăng, mẹ chồng qua đời, cô bèn đến xuất gia làm ni tại am Quảng Nghiêm. Sau khi thọ cụ túc giới, cô giữ gìn giới hành tinh nghiêm, càng chuyên chí tụng kinh niệm Phật. Năm gia khánh thứ 19 triệu thanh, cô nhuốm bệnh sơ sài, bảo chúng rằng: tuổi đời của tôi đã mãn, 3 ngày sau tôi sẽ về Tây Phương, đại chúng nên gắng sức tu trì, sau này hoặc còn được có lúc gặp nhau, chớ quên lời dặn của tôi. Đến ngày thứ 3, giữa lúc cô đoan tọa niệm Phật, cô bỗng ngước đầu lên nói: Đức A-di-đà Phật đã đến rước, tôi xin đi đây. Dứt lời cô liền nhắm mắt mà tịch. Được 47 tuổi, trích ở Nhiễm Hương Tục Tập. 2. Đạo Càng. Sư Ni Đạo Càng, họ Trần, tự Thế Thiền, người Gia Hòa. Năm 17 tuổi, cô xuất gia tại La Am ở Túi Châu. Tánh cô thích ở riêng vắng vẻ, cô xem chuyện cơ duyên của cổ đức, bèn phát chí hướng thượng. Sau khi thọ cụ túc giới, cô đến chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai tham thiền lý nơi Bửu Lâm Đại Sư. Khi ra mắt Đại Sư, cô liền hỏi: thế nào là đại nhân tướng? Đại Sư bảo: chờ lúc người trừ bỏ ngũ chướng đã, ta sẽ nói cho. Ngũ chướng là chỉ thân người nữ, vì theo lời trong kinh nói, người nữ có 5 điều chướng. 1. Không được làm chuyển luân vương. 2. Không được làm thiên vương. 3. Không được làm ma vương. 4. Không được làm phạm vương. 5. Không được làm Phật. Cô nói: dữ không? Thời thế đã gạt hòa thượng đấy. Đại sư bảo: người học ở đâu cái thứ hư đầu thiền ấy thế? Cô bất giác toát mồ hôi ướt cả lưng, thoạt nhiên tỏ ngộ, bèn đảnh lễ. Đại sư gạn hỏi trở lại: thế nào là đại nhân tướng? Cô liền giang thẳng hai tay ra. Đại sư ấn khả. Cô đã được tỏ lý, không đi thăm học nữa. Ở một am tranh nơi Nam Hồ, am ấy dột rách mà cô vẫn ở an, ngôn hạnh chân thật, cảnh thuận cảnh nghịch không động lòng. Lễ Hoa Nghiêm Kinh một chữ một lại được mãn 3 bộ, tụng đại phẩm Bát Nhã được vài 10 bộ. Lần lần đạo hạnh của cô truyền lan, thí chủ vân tập. Không bao lâu mà bên âm tranh dột rách, những điện đường đồ sộ đã lạc thành. Cô lập niệm Phật đường họp chúng niệm Phật gần 40 năm, ngày đêm tiếng chuông tiếng mõ không ngớt. Cô từng có bài kệ tự thuật: học đạo chuyên cần năm lại năm, từ nay chẳng chấp có cùng không. Về nhà mượn chớ ngồi nhà mãi, sốt sắng vì người chủng thiện căn. Mùa đông năm gia khánh thứ 25, cô nhuốm bệnh nhẹ. Ngày 11 tháng 11, cô nói với chúng rằng: giờ dần ngày mai thời tôi đi. Đến kỳ, cô nói kệ rằng: 88 năm không tham không luyến, nay trở về nhà nước trong trăng hiền. Rồi cô bảo chúng đồng thanh niệm Phật. Giây lát cô nghiêng mặt bên hữu mà tịch: ôi, có thiền có tịnh, lại hiện nơi nữ lưu, thi hữu thay. Trích ở Nhiễm Hương Tập. 3. Lan Nhã. Sư Ni Lan Nhã họ Trần, người Ninh Quốc. Chồng cô xuất gia làm tăng ở chùa Tây Thiên, cô cũng xuất gia làm ni ở am Tam Thừa. Ít lúc sau, cô qua ở am Lan Nhã, nhân đó mà được tên. Ban ngày cô tùy ni chúng lo việc am, ban đêm cô riêng đoan tọa niệm Phật. Cô thích khổ hạnh, ăn mặc đạm bạc. Anh ruột của cô có lúc gửi cơm áo đến cho, cô từ mà nói rằng: tôi đã xuất gia, nếu thường cùng anh em qua lại, thời khác gì tại gia. Về sau cô vô bệnh, đoan tọa niệm Phật mà vãng sinh, nhằm tiết nóng nực, đến 7 ngày mà thay cô không sình hôi. Trích ở Nhiễm Hương Tập. 4. Đạo Ngộ. Sư Ni Đạo Ngộ tự Huệ Tâm họ Uông, người Tống Giang. Cha mất sớm, không anh em, cô cùng ở với mẹ và bà nội. Nhà nghèo lắm, cô không lấy chồng, sớm tối phụng dưỡng mẹ và bà. Ít lâu sau cô xuất gia tại am Triết Tường, rồi qua Địa Tạng Viện thọ cụ túc giới, ngày đêm tinh tấn niệm Phật. Tháng 6 năm Đạo Quang thứ 13, mẹ cô niệm Phật mà mất. Cách 7 ngày, bà nội cũng qua đời. Đến mùng 5 tháng 8, cô thỉnh đạo sanh hòa thượng mà bạch rằng: việc lớn đã xong, con muốn về tịnh độ, xin hòa thượng sắm cho con một cái khánh và ngày mai nhờ chúng niệm Phật một ngày để giúp con vãng sinh. Chiều hôm ấy cô tắm gội sạch sẽ, sáng ngày chúng họp niệm Phật suốt một ngày. Đến tối cô bảo mọi người: Đức Phật đến tiếp dẫn tôi. Rồi cô ngồi kiết già mà tịch. Trích ở bộ Thánh Hiền Lục Tục Biên. 5. Như Trí. Sư Ni Như Trí, hiệu Lễ Tuyền, họ Vương, người Kinh Triệu. Cô ăn chay từ thuở bé, thích nghe tụng kinh niệm Phật. Thấy người chị họ xuất gia ở núi tu hành, cô ham mộ lắm. Song vì cha mẹ quá yêu nên cô chưa dám nói. Cô thường lên núi ở với chị, đội củi, gánh nước, ăn tương rau. Năm 18 tuổi, cô mang bệnh nặng, thuốc men vô hiệu. Trong lúc hôn mê, cô chỉ đòi cạo tóc xuất gia chứ không nói chi khác. Vì quá lo sợ nên cha mẹ cô đặt bàn hương án, nguyện cùng Phật gia hộ cho cô được lành mạnh và hứa sẽ cho cô xuất gia. Bệnh cô tự nhiên giảm lần, ít hôm là cô được mạnh. Năm 21 tuổi, cô cầu đồng bảo lão hòa thượng thế độ, rồi mùa đông năm ấy cầu thọ giới. Sớm tối cô lễ sám học luật rất khiên cần. Bỗng bệnh xưa phát lại, cô gượng bệnh thọ 10 giới. Giới sư thương xót, bảo cô về chùa điều dưỡng, chờ lành mạnh sẽ thọ túc giới. Về đến chùa, bệnh nặng thêm, không thể chữa được, nhưng cô vẫn luôn niệm Phật không ngớt tiếng. Một hôm cô mở mắt ngó lên hư không và chắp tay, miệng to tiếng 3 lần xưng Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời xá ba xá, rồi cô yên lặng mà qua đời. Bấy giờ nhằm ngày 17 tháng 11 năm Dân Quốc thứ 8. Trích ở tập Cận Đại Vãng Sinh Tập. C4. Chư Tín Sĩ. 1. Dương Gia Vĩ. Ông Dương Gia Vĩ, người Kiết An, một sinh viên thời Vạn Lịch Triều Minh. Thuở trẻ, ông rất ham học, không sách chi là không đọc, nhất là kinh sách của Phật giáo. Hết băng 7, xin nghe tiếp băng 8.